Chúa cùng anh em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Caesarea Philippi, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay là một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phê-rô thưa: thầy là Đấng Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giê-xu nói với ông: này anh Simon Corozona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời, dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Thầy sẽ giao cho anh chìa khóa nước trời. Điều đó nói lên quyền bính mà Chúa giao cho Thánh Phêrô. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở lăng kính xã hội đó, thì Thánh Phêrô, giáo hoàng tiên khởi, chẳng có ngai tòa nào mang cách là chủ tịch xã hội nhìn vô là thấy tòa. Bây giờ chúng ta nhìn qua Roma, chúng ta thấy đền Thánh Phêrô uy nga uy hùng, đúng không? Rồi có ghế chủ tọa, cái ghế đó ở trong nhà thờ chính tòa đó, ghế của Đức Thánh Cha đó, đó là biểu trưng cho cái ngai tòa của Ngài. Rồi ghế ở các nhà thờ chính tòa có ghế của Đức Tổng Giám Mục, của Đức Giám Mục, đó là biểu tượng cho cái ngai tòa của Ngài. Nhưng mà nhìn vào lịch sử 300 năm đầu, hội thánh đâu có nhà thờ. Hội thánh bị bách hại trù dập tư bề, không có nơi dâng lễ, rồi còn phải trốn trôi trốn nhủi ở dưới hang toại đạo, tức là ở dưới nghĩa trang ngầm của thành phố Roma, mà theo luật Roma thì không được ai đụng đến nơi mộ mả là những người chết. Cho nên hội thánh thổ ban đầu trốn xuống đó, hy vọng được thoát. Ấy thế mà vua chúa mà phát hiện ra thì vẫn cho lính xuống bắt, lùng bắt, đưa lên và xử trảm như thường. Các hình thức giết rất là kinh khủng, là ném cho sư tử đói, giày xéo, đấu với bọ mọng, bọ tót, rồi treo lên cây, rồi treo lên thánh giá, rồi đốt lửa ở dưới, rồi cho đóng đinh ngược. Thánh Phêrô bị đóng đinh ngược, Thánh Phaolô bị chém đầu. Tất cả có hình thức, và xem ra hội thánh chẳng có quyền bính gì. Cho nên việc mà lập lễ, lập ngai tòa Thánh Phêrô đó, mục đích đó là giáo dục đức tin của người Công giáo nhiều hơn là nói về quyền bính lãnh đạo theo kiểu chủ tích xã hội thế gian. Mà khi giáo dục đức tin đó, thì thấy rằng là ngay từ thuở đầu, dù rằng xét về phương diện quyền lực thế gian, phương diện con người, thì hội thánh rất nhỏ bé, mà chẳng có quyền lực theo nghĩa là súng ống hay là cái gì để bảo vệ cả. Nhưng mà ngai tòa ấy lại tồn tại cho đến tận thế, cho đến muôn đời. Đó mới là điều kỳ diệu. Bởi vì vậy, bởi vì sao? Vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Mà Thiên Chúa là Đấng toàn năng đó, thì chính Ngài điều khiển hội thánh. Và Ngài nói với Phêrô: này, anh là Phêrô, có nghĩa là đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, mà quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Quyền lực từ thần là ghê lắm chứ. Tức là khi các tông đồ đi đâu giảng về đó, thì báo cáo với Chúa là: Thầy ơi, chúng con ra đi đâu giảng và trừ quỷ, đặt tay trên ai thì người đó được lành và nói được tiếng lạ, và dân chúng đi theo đông lắm. Chúa Giêsu nói: Anh em đừng có mừng vì những điều đó. Này, Thầy thấy Satan từ trời xuống như tia chớp và chúng sàng anh em như người ta sàng gạo đó. Nhưng mà anh em hãy vững tin vì Thầy cầu nguyện cho anh. Thầy cầu nguyện cho Phêrô, tức là Thầy cầu nguyện cho Hội Thánh. Và chúng ta thấy là Hội Thánh đi suốt dòng lịch sử luôn luôn bị bách hại như thế. Ngay hôm nay Hội Thánh tại Việt Nam chúng ta cũng bị bách hại. Hôm 30 Tết, 29-30 Tết thì cha Giuse Trần Ngọc Thanh bị chém và đang lúc cử hành bí tích giải tội. Hôm Chủ nhật vừa rồi đây, Đức Tổng Giuse ra dâng lễ ngoài Hòa Bình, cách Hà Nội 100 cây số, đang dâng lễ đến phần đây trên Thiên Chúa để đến xóa tội trần gian, thì hai ông cán bộ sọc thẳng lên cung thánh để phá đốt. Và họ tưởng rằng họ biểu uy sức mạnh như vậy là đe dọa được Hội Thánh. Thưa không, khi càng khi họ làm như vậy đó, thì đức tin trong lòng dân Chúa lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúa làm thinh, Chúa để cho họ ra tay đó. Nhưng mà khi mà Chúa mà quật một phát thì không có ai có thể chống đỡ được đâu. Ông Voltaire là người theo thuyết chủ nghĩa Mác Lênin. Ông tuyên bố rằng là chỉ trong vòng 10 năm nữa thôi là Hội Thánh Chúa sẽ đến ngày chung kết tận cùng. Ấy thế mà thân xác ông ra tro bụi từ ngàn xưa rồi, trở thành tro bụi và về đất hư không rồi. Hội Thánh vẫn lừng lững ở giữa thế giới. Cho nên khi mà Thánh Phêrô và Thánh Phaolô bị bắt, Thánh Phêrô rao giảng bị bắt ở giữa hội đường và người ta đánh đòn, xong đó là tôn sư Gamaliel đứng lên bảo vệ, mặc dầu tôn sư Gamaliel là người của Do Thái, nhưng mà ông bảo vệ, ông nói: Này các luật sĩ biệt phái, chúng ta hãy cẩn thận, bởi vì nếu như công việc nào là việc của con người đó, tự chất nó sẽ ra tro bụi, còn việc nào là việc của Thiên Chúa đó, thì sẽ tồn tại mãi mãi. Cho nên hãy để xem việc các ông này rao giảng là nếu là của Thiên Chúa thì chúng ta không làm gì được đâu, đừng có đụng tới họ. Còn nếu như là việc của con người đó, thì tự chất nó sẽ qua đi. Cho nên việc rao giảng là việc của Thiên Chúa, đức tin là việc của Thiên Chúa, không ai đụng đến đâu. Có đụng đến, có bị đổ máu đi nữa thì cái việc đổ máu đó lại sinh ích cho bao người khác. Cho nên khi mà Karl Marx thành lập Đảng Cộng sản và tuyên bố Đảng Cộng sản bách chiến bách thắng và một nửa thế giới tung hô, nhưng mà sau đó chỉ được bao lâu? Được 80 năm thôi là sụp đổ. Đúng 80 năm mới đời người sụp đổ. Còn Hội Thánh à, hơn 2000 năm nay rồi vẫn tồn tại, bởi vì Thiên Chúa là đứng toàn năng. Và Hội Thánh được xây dựng không phải là trên học thuyết của con người, mà là trên mặc khải của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với Chúa Cha: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không mặc khải cho người khôn ngoan thông thái, nhưng lại mặc khải cho người bé mọn. Tức là mặc khải về một Thiên Chúa quyền năng. Người ta nói con người là ai? Và Phêrô tiên tí: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đó, không ai có thể tiêu diệt được. Mặc dù có thể đụng đến được thân xác, nhưng thần linh của Ngài không ai có thể tiêu diệt được. Và người Kitô hữu là người mang danh của Thiên Chúa thì mang lấy thần linh này, sự sống này, và không ai có thể đụng tới được. Cho nên ở giữa thế gian, những người đang nắm quyền cứ tưởng rằng mình là có sức mạnh, nhưng mà dùng cái sức mạnh vũ khí đó mà đương đầu với những người tin thì chẳng khác nào gọi là đưa gót mà đạp vào trong, rồi đây quyền năng của Thiên Chúa sẽ thi thố. Cho nên khi mà sau khi Liên bang Nga sụp đổ rồi đó, thì người ta xin, không phải người ta xin, người ta đòi, những người Xô Viết họ đòi lại phải lấy tên tất cả các thành phố mà trước đây được đặt theo đúng tên của thành phố đó. Ví dụ như thành phố Saint Petersburg của Nga, họ để nó đổi thành thành phố Leningrad. Leningrad ở Việt Nam chúng ta thành phố Sài Gòn, họ đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì khi mà sụp đổ rồi thì dân chúng đòi lại, họ nói rằng là cha mẹ đặt tên cho con và cha mẹ có quyền đòi lại tên cho con, cho nên tên của con không ai được phép đổi. Và trong cái show truyền hình ấy, khi mà đang ở giữa sự tranh đấu như vậy, thì trong cái show truyền hình thì mình ở trên truyền hình đã gọi tên thành phố là Saint Peter, thành phố của Thánh Phêrô. Và bây giờ thành phố đó đúng tên gọi chính tâm là Saint Petersburg, là Saint Peter. Rồi đây trong lịch sử sẽ đi, và không ai, con người không ai thể tồn tại mãi nữa, và chúng ta cũng sẽ trở lại thành phố Sài Gòn. Bởi vì thành phố Sài Gòn thì vẫn là Sài Gòn, bây giờ trong lòng dân vẫn là thành phố Sài Gòn, chỉ trong cơ cấu thôi, giấy tờ bút mực thôi, còn trong lòng dân vẫn là thành phố Sài Gòn. Họ hỏi bây giờ anh đi đâu? Chúng tôi đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn tên rất là đẹp. Rồi cho nên chúng ta phải thấy rằng là quyền bây giờ chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải xác định, thẩm định được là hội thánh mạnh là nhờ quyền năng của Thiên Chúa, và thứ hai nhờ trên giáo thuyết là mà lời mà khải của Thiên Chúa, và thứ ba là nhờ trên lòng mến của những người đi theo Chúa mà có vì chết tử đạo cũng sẵn sàng. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, ngài vô thăm chủ viện Roma, chủ viện đấy nơi mà đào tạo ra rất nhiều giám mục, không chỉ là cho Roma mà trên toàn thế giới. Ngài hỏi các chủng sinh, thế lực nào phá hội thánh nhiều nhất? Các chủng sinh nói: dạ thưa Đức Thánh Cha, có phải là các gia đình công giáo ly dị không? Đức Thánh Cha nói: không phải. Và ngài hỏi rồi các chủng sinh khác nói: thưa cha, Đức Thánh Cha, có phải là cộng sản vô thần không? Chúa nói: không phải. Nó có phải là Satan không? Nó không phải đâu. Satan, Chúa nói này, thầy đã xây dựng hội thánh của thầy và quyền lực Satan không thể thắng nổi nó. Và ngài nói tiếp: thế lực phá hội thánh nhiều nhất đó là những người tin theo Chúa mà rốt giáo lý về Chúa, không hiểu biết về giáo lý của Chúa, không biết về Kinh Thánh, không biết về Chúa Kitô, mà giảng dạy bằng cách sai lạc hay là lơ tơ mơ. Cái thế lực đó phá hội thánh nhiều nhất. Đấy, cho nên anh em chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải đọc Kinh Thánh, đọc giáo huấn của hội thánh, đọc mặc khải của Chúa, để chúng ta biết, là biết một cách mạnh mẽ, sâu rộng và xác tín, để chúng ta là những người giảng cho dân. Chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta không biết về Chúa thì chúng ta giảng về Chúa một cách mờ mờ. Tức là khi chúng ta yêu ai thì chúng ta biết rõ về người đó, đúng không? Biết rõ từng cm, mà kể một cách phanh phách, cứ hỏi hai bạn đã yêu nhau sao, kể hỏi câu cũng kể cả ngày, người yêu của con thế này, không sót một chi tiết nào. Người yêu của ta là ai? Là Chúa Giêsu. Hội thánh là nhà giàu, cố gắng học để nói về Chúa, việc giảng là đặt Chúa Giêsu vào tâm hồn của giáo dân, để họ có một cái lửa của thần khí để trở nên mạnh mẽ, dù khó khăn cũng không bao giờ chùn bước. Và như vậy ngai quả của Thánh Phêrô được đặt là nhờ trên quyền năng của Thiên Chúa, sức mạnh của lời Chúa, của thần linh, của thần quang và của ơn cứu độ. Chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu đã xây dựng hội thánh, và như vậy chúng ta có một đấng ở giữa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, Chúa cũng thế mà luôn bênh vực chúng ta. Cho nên dù có bị tấn công hay là dù có bị ách hại thì không hề sợ hãi. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của hội thánh, mẹ của các thánh tông đồ, Phêrô, Phaolô, các thánh tông đồ cầu nguyện và chúc phúc cho chúng ta.